Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Sáng ngày hôm nay 44, 45, 46 độ mà luật sư Nguyễn Kim Phượng lại bảo sao mà lạnh quá, lạnh hơn San Francisco hả luật sư Nguyễn Kim Phượng?
Lạnh quá, nhưng mà tại vì chúng ta có một cái mùa hè quá ấm cho nên thời tiết nó làm cho mình bây giờ cảm thấy lạnh. Thực ra thời tiết ở đây tốt hơn hết tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Và ở San Francisco thì ấm hơn, thì thường thường ở tháng 11 ở San Francisco ấm hơn ở San Jose. Lại như vậy đó, ngày hôm qua khi rời San Francisco lúc 9:30 thì thời tiết ở trên đó là khoảng chừng 50 độ. Cho nên ở đây lạnh hơn nhiều, về đến Fremont thì lạnh lắm. Cho nên nếu mà quý vị có đi thăm viếng hoặc là đi chơi ở những nơi khác thì quý vị cũng đừng nghĩ rằng là San Francisco lúc nào cũng lạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cẩn thận thì có lẽ chúng ta sẽ bị bệnh. Tại vì ấm qua lạnh như vậy nó làm cho mình rất là cảm thấy mà bất ổn nhé. Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái khía cạnh khác của vấn đề trust and estate. Khi chúng ta làm việc về vấn đề living trust là chúng ta muốn để lại một cái sự chỉ định, và với cái sự chỉ định đó, những cái tài sản mình có sẽ được ban phát cho những người mình để tài sản lại cho họ, mà phải không qua tòa, yêu cầu tòa làm những cái gì cần thiết để cái số tiền hay là cái tài sản đó được chia ra sau khi mình đã ra đi. Đó là cái mục đích chính khi chúng ta làm trust. Vì nếu không thì những cái tài sản của mình sẽ cần phải được đưa vào trong tòa để yêu cầu tòa chỉ định cái người mình muốn, hoặc là cái mình không có kịp làm cái di chúc thì cái người mà gia đình chỉ định, hoặc là cái người mà nghĩ rằng là họ có thể làm được việc này, hoặc nếu không thì tòa sẽ là cái người chỉ định cái người nào đó đứng ra để chia cái tài sản của mình. Chúng ta gọi đó là probate. Làm cái việc đó nó tốn thời gian và nó tốn tiền. Probate nó cũng là đến từ nhiều dạng, nhưng chính nhất là tài sản không nằm trong trust thì phải đưa vào tòa để yêu cầu tòa chỉ định, cho dù khi người mà mất đi đó có cái di chúc hay không có cái di chúc. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là nếu chúng ta có cái di chúc, chúng ta chỉ định ai là người lãnh cái số tiền của mình thì nó được lãnh. Còn nếu chúng ta không có cái di chúc thì luật sẽ đưa ra và nói cho mình biết rằng là cái người nào là cái người đứng cái thừa hưởng gia tài của mình. Chứ chính phủ họ không có được quyền lấy cái tài sản của mình, ngoại trừ khi mình mất đi. Không có một người nào thân thuộc họ hàng, cho dù là xa xôi cỡ mấy, nếu chứng minh được người đó là người thân của mình thì người đó có thể lãnh cái tài sản của mình để lại. Cho nên cho dù mình là một người độc thân, mình không có gia đình, mình không có họ hàng, hay là mình không biết để cái số tiền này lại cho ai, mình cũng nên ngồi xuống ít ra viết một cái di chúc để lại cho hội từ thiện, để lại cho nhà thờ, để lại cho chùa, để lại cho thánh đường, tùy theo cái sự mà mình muốn cái số tiền đó nó đi về đâu. Cái số tiền đó cho dù rằng là nó là một số tiền nhỏ, 5.000, 10.000, 30.000, 100.000, 1 triệu gì nữa, thì mình cũng cần phải làm cái việc này để mà mình có thể biết rằng là cái tiền mình để lại đó, cái công khó của mình đó nó sẽ đi về đâu. Cho nên mình cần làm một cái living trust hoặc là cái di chúc ha, để mình biết cái chỉ định của mình trong thời gian mình còn có thể làm được việc này. Nhưng ngày hôm nay tôi nói về một cái khía cạnh khác trong cái vấn đề hoạch định tài sản. Và trong thời gian tôi nói chuyện, quý vị có thể gọi điện thoại vào số 408-947-7030, 408-947-7030. Vì cái chủ đề này nó là một cái chủ đề mới cho rất là nhiều người. Và có nhiều người ít khi ngồi xuống nghĩ đến cái vấn đề này. Nhưng mà nó liên quan đến rất là nhiều khi chúng ta, những người có những cái số tài sản khá lớn, thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc này khi chúng ta làm về vấn đề hoạch định tài sản. Tại vì chúng ta nói về vấn đề thuế, cái chữ gross estate, tức là cái tổng số tài sản của một người có. Nó là một cái chữ bao gồm rất là nhiều những cái phức tạp trong hai cái chữ đó. Gross estate là cái số tài sản mà một người ra đi để lại. Nhưng mà khi chúng ta nói cái tài sản một người ra đi để lại thì chúng ta thường nghĩ đến căn nhà, nghĩ đến cái tài khoản trong chương mục ha, tiền để dành hoặc là tiền chi tiêu hàng tháng, những cái chứng khoán, tất cả mọi thứ khác. Nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ đến là ồ, cái tiền mà tôi có, tôi xài được á, tôi nói là tôi cho đi hết, nhưng mà tôi giữ lại cái tài sản này để mà tôi có cái tiền hàng tháng tôi xài, thì cái đó có phải là cái tiền tổng số tiền tôi có trong cái tiền khi tôi ra đi hay không? Tại vì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, nếu mình ra đi ngày hôm nay và cái tổng số tài sản của mình có là 5.450.000 đô la, thì cái thuế tài sản sẽ không phải trả, chúng ta được khấu trừ cái tiền đó. Cũng giống như quý vị bán một căn nhà quý vị ở mà quý vị làm chủ nhà, thì quý vị có thể được khấu trừ 250.000 đô la nếu mình là người độc thân, nếu là người có gia đình thì 500.000 đô la. Đó là cái việc mà chúng ta, nếu những người có một cái tài sản khá lớn, chúng ta phải nghĩ đến cái việc này. Tại vì nếu chúng ta không hoạch định tài sản cho nó đúng, thì cái số tiền mà chúng ta có được nó sẽ đi về tiền thuế. Thuế thì chúng ta phải biết là khi chúng ta nói đến thuế thì cái thuế nào là chúng ta đang nói đến. Thuế tài sản, thuế đất đai tức là property tax, thuế thu nhập tức là income tax, thuế tiểu bang tức là state tax, và còn những cái vấn đề thuế khác nữa, gift tax, thì nó liên quan đến rất là nhiều những cái sự gọi là lo lắng phức tạp trong những cái hồ sơ mà xảy ra ở trên văn phòng thuế khi một người đã ra đi. Nếu cái số tiền mà họ có mà họ không có hoạch định cho nó đúng, thì đến cái lúc mà tính toán sổ sách sau khi người đó ra đi, thì cái số tiền còn lại nếu quá với cái mức hạn mà thuế, sở thuế và những cái điều khoản về thuế cho phép, thì họ lại phải trả một cái số tiền thuế khá cao. Vì vậy khi quý vị có những số tài sản ở cái vị trí nhiều hơn cái tiền khấu trừ thuế tài sản mà chính phủ ngày hôm nay cho phép, thì chúng ta cần phải ngồi xuống, cần phải hoạch định, cần phải tính như thế nào để biết rằng là chúng ta có thể làm sao không phải để trả cái số tiền thuế mà chúng ta sẽ phải trả. Rất là nhiều người nghĩ rằng là có lẽ đến khi tôi ra đi, tôi sẽ không có phải lo lắng về cái tiền thuế mà tôi có, là vì tôi sẽ tiêu hết. Đến lúc đó, vì lý do này, vì lý do khác, có những người nghĩ như vậy. Nhiều quý vị không nghĩ rằng là đó là cái việc mà họ suy nghĩ, thực ra là họ có suy nghĩ như thế. Nhưng đến khi quý vị làm trust thì không phải là tôi muốn để lại cho người này, để lại cho người kia. Nhất là cuộc sống gia đình của chúng ta ở Hoa Kỳ ngày hôm nay, cái số phần trăm mà cuộc sống vợ chồng ngày hôm nay có hai gia đình nó rất là cao. Ông ấy có ba người con riêng, tôi có ba người con riêng. Thì đến lúc mà tôi ra đi thì cái số tiền tôi và ông ta có sẽ chia như thế nào? Khi mà viết một cái trust, chúng ta cần phải viết cho nó rõ ràng và chi tiết một chút. Nhiều người không nghĩ đến cái sự xảy ra về sau này, nhưng có những người thì lại muốn kiểm soát cái tài sản của mình ngay cả khi mình nằm trong mồ. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo. Cái quan trọng là tham khảo để biết cái lựa chọn của mình như thế nào. Bây giờ hai cái ông bà này viết một cái trust, và hai cái ông bà này nói rằng là đến khi tôi ra đi, đây là cái người chồng, lúc nào cái người chồng cũng đi trước hết. Đến khi tôi ra đi thì cái tài sản này tôi muốn chia cho những người con của tôi. Nhưng những người con của ông ấy là những người con như thế nào? Họ viết rằng là con của tôi và vợ tôi, trong khi ông ấy có hai người con với cái người vợ trước. Vậy thì những cái người con của ông ta và vợ của ông ta, nó có cộng hai cái người con của người vợ trước hay không? Ngồi đây chúng ta nghe như vậy, chúng ta nói rằng là không, là vì ông ấy nói là con của ông và vợ của ông lúc ông làm trước, thì cái người vợ hiện tại chứ không phải là con của cái người vợ trước. Nhưng quý vị thử nghĩ, nếu cái người cha này để lại một cái tài sản 10 triệu đô la, thì hai cái người con ở đời trước họ có bằng lòng họ ngồi yên đó để mà họ để cho ba cái người con của cái cuộc sống sau này ông ta có lãnh hết cái tài sản đó không? Nhất định là không. Thế là hồ sơ kiện tụng sẽ được đưa ra, là vì hai cái người con của đời vợ trước của ông ta nhất định sẽ kiện để mà được lãnh 1/5, 1/5 của mỗi một người con cái tài sản của họ bởi bố họ để lại. Vì vậy chúng ta mới có cái điều luật intermediate child, tức là cái người con này đã bị bỏ quên trong cái trust mà bố không để tiền lại. Nhưng nếu cái người bố này nhất định muốn để lại cái số tiền hay là không muốn để lại cái số tiền thì phải nói rõ ràng trong cái trust, để đến lúc cái chuyện nó xảy ra không phải lo lắng về những cái vấn đề ai diễn giải cái lời nói của ông ta như thế nào. Để lúc đó ông ta đâu còn sống nữa mà để ông ta có thể ngồi đó mà nói, mà nói là không, tôi muốn như vậy, tôi muốn như thế kia, thấy không? Đó. Và khi chúng ta có một cái số tài sản lớn đến như vậy thì đến lúc chúng ta ra đi, cái người đứng kế vị mình là cái người rất là quan trọng, vì họ là cái người phải lo lắng biết bao nhiêu vấn đề giấy tờ. Và một cái quan trọng nhất mà chúng ta không ai bao giờ muốn có được cái sự thăm viếng bởi cái bộ phận này, đó là bộ phận thuế. Thì chúng ta phải làm một cái nó gọi là cái estate tax return. Quý vị khai thuế hàng năm về vấn đề thu nhập, chúng ta gọi đó là income tax return. Chúng ta khai thuế cho tài sản gọi là estate tax return. Cái estate tax return này nó rất là quan trọng, bởi vì chỉ cho phép mình có 9 tháng từ ngày mà mình ra đi cho đến lúc mình phải khai cái thuế này thôi. 9 tháng thôi, nhưng mà không phải 9 tháng là hết, vì chúng ta có thể xin gia hạn, nhưng chỉ được quyền gia hạn có một lần thêm 6 tháng. Quý vị có thể tưởng tượng một cái tài sản lớn như vậy, làm sao có thể giải quyết việc này trong 15 tháng? Rất là nhiều người nghĩ đủ rồi, nhưng mà không đủ đâu, tại vì nó rất là phức tạp, nhất là khi cái người ra đi đó để lại không biết bao nhiêu bất động sản, rồi lại phải xem rằng là cái bất động sản này nó giá trị ngày hôm, cái ngày mà ông ta ra đi đó là như thế nào, bao nhiêu. Cái estate tax return nó là một cái văn bản thuế, nó dài cả biết bao nhiêu chục trang, có thể cả trăm trang, có thể cả mấy trăm trang, tùy theo cái tài sản cái người để lại và những cái chi tiết trong cái thuế đó, nó đi đến từ mọi phía của cái người có những cái số tiền đó. Trung bình mà nói, hầu hết như tôi vẫn nói là 70-80% những người sống ở Hoa Kỳ này chỉ ở cái mức trung bình. Và vì vậy ngày hôm nay khi mà cái thuế tài sản được khấu trừ nó nhiều đến như thế, thì chúng ta không có làm cái loại trust nó gọi là AB nữa. AB trust tức là mỗi một người có quyền một nửa với cái tài sản mình để lại. Nếu tôi chết đi thì cái một nửa tài sản của tôi để lại, tôi chỉ định ai đó là cái người được lãnh, là cái người đã được lãnh. Và cái tài sản đó và cái sự chỉ định đó của tôi, nó không có thay đổi được nữa, tại vì tôi đã chết rồi. Nhưng mà cái người còn sống, cái tài sản của họ vẫn còn có thể thay đổi được, tại vì họ vẫn còn có cái revocable trust. Và vì vậy khi mà cái số tài sản tôi để lại đó thì không ai có thể thay đổi, và cái tiền đó tôi để lại cho cái người nào tôi chỉ định, họ là cái người được lãnh, và cái tiền đó thuộc về cái người đó chứ không thuộc về cái người còn sống. Cái người còn sống trong thời gian cái người đó còn sống chỉ là cầm và quản lý cái số tiền tôi để lại thôi. Nhưng vì cái khấu trừ ngày hôm nay nó quá cao như vậy, cho nên rất là nhiều người không còn làm cái loại trust đó nữa. Họ làm cái loại trust gọi là disclaimer trust, tức là một người ra đi thì tổng số tài sản sẽ về cái người còn sống, và cái người còn sống và ngược lại. Trong thời trong cái cuộc sống vợ chồng, trong cái trust cho vợ chồng, thì hai người phải nghĩ đến cái việc là nếu tôi muốn cái một nửa của tôi đó về cái người tôi chỉ định, và cái người còn sống không được dùng cái tiền đó, xin lỗi, không được lấy cái tiền đó ra để thay đổi cái quyết định đó của tôi, thì cái AB trust là cái mà quý vị muốn làm. Và khi khi chúng ta làm như vậy, tại vì ngày xưa cái khấu trừ đó nó chỉ có 600.000, 300.000, nhiều lắm 1.000.000. Cho nên những người mà có khoảng chừng 2-3 triệu đô la họ đều làm cái AB Trust. Tại vì là họ làm như vậy để họ lấy 2 lần khấu trừ, mỗi một người khi mất đi được khấu trừ, để họ không phải trả cái thuế tài sản. Nhưng ngày hôm nay cái thuế tài sản nó quá nhiều, cho nên cái việc mà làm AB Trust nó không còn thông dụng nữa. Nhưng vẫn còn có nhiều người làm cái AB Trust, tại vì họ nói là cái tiền của tôi không muốn cái người nào khác được lãnh cái số tiền đó, hoặc dùng cái số tiền đó, tôi muốn để lại cho con A, con B gì đó, tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến làm trust, living trust, thì quý vị cần phải lên tham khảo để mà chúng tôi biết rằng là cái ý định của quý vị như thế nào. Có nhiều người hỏi tôi về cái vấn đề nếu tôi bán căn nhà này đi, tại vì tôi nghĩ rằng là khi tôi về già thì tôi sẽ bị những căn bệnh và tôi không có đủ tiền bác sĩ, thì tôi muốn bán căn nhà này đi để tôi đi mướn căn nhà khác tôi ở, và cái số tiền tôi có được đó tôi chia cho các con của tôi. Chuyện đó cũng có thể được, nhưng tại sao mình lại nghĩ rằng là mình sẽ bệnh hoạn đến cái mức độ đó? Quý vị, ngay cả đến lúc quý vị bệnh chăng nữa, chúng ta cũng còn có những cái lối thoát để mà chúng ta sang những cái căn nhà, để mà chúng ta có được cái căn nhà khi chúng ta về hưu để chúng ta sống. Cái sự suy nghĩ mà sang nhà cho con, hoặc là bán nhà đi rồi đi mướn nhà khác, đó là một cái sự mà chúng ta không nên làm. Là vì nó sẽ đặt chúng ta vào một cái tình trạng rất là khó khăn. Nhất là cái căn nhà là cái nơi mà chúng ta cần phải có để ở, để chúng ta không phải lo lắng là ngày mai chúng ta có nhà để ở hay không. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices là 408-947-7717. 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Và trong website của chúng tôi, quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến pháp luật bằng email nếu nó tiện hơn cho quý vị. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, hoặc là trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Nói đến vấn đề trust thì chúng ta cần phải nói đến cái người đứng kế vị mình. Cái người đó rất là quan trọng. Chúng ta phải để thời gian ra để suy xét, để xem rằng là cái người mà mình đang muốn làm cái việc này giúp cho mình, cái sự tin tưởng của mình đối với họ đến cỡ nào. Và mình phải xem rằng là họ có đủ cái khả năng, cái tuổi tác, cái sức khỏe để mà làm những cái việc về vấn đề living trust cho mình hay không. Nhất là khi chúng ta ở cái vị trí mà chúng ta có được một cái tài sản khá lớn, thì cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến trust nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta cần phải biết rằng là cái người đó họ có biết rằng là thuế đòi hỏi ở họ làm như thế nào. Cái thuế tài sản đó họ phải khai lúc nào. Cái thuế tài sản đó cần phải có những cái gì. Và cái tài sản của mình nó để lại, nó đến từ mọi phía. Cả life insurance cũng phải nằm trong cái tổng số tài sản mà mình để lại. Vì vậy, nhiều người khi họ có cái life insurance, họ đi làm một cái life insurance trust. Life insurance trust là một cái văn bản mà chúng ta viết để lại cái trust đó cho cái người mà chúng ta muốn. Và khi chúng ta mua cái trust, mua cái life insurance đó, ví dụ như tôi mua một cái life insurance cho cái cuộc sống của tôi, cho cuộc đời của tôi là và 500.000, ví dụ đi, rồi thì là tôi đặt một cái trust, tôi nói rằng là cái 500.000 đồng này đó, khi tôi ra đi đó, nó để lại cho con của tôi. Và tôi làm một cái trust, và cái trust đó nó là cái irrevocable trust. Vì tôi không muốn cái 500.000 đồng đó nó cộng vào trong cái tổng số tài sản tôi để lại. Tại vì cái tổng số tài sản tôi để lại ngày hôm nay có thể nó đã quá 5 triệu 500 ngàn đồng có thể. Và tôi biết rằng là nếu tôi để cái 500.000 đồng đó vào trong cái trust thì nó sẽ trở thành 6 triệu. Và nếu 6 triệu và khấu trừ chỉ được có 5.450.000 đồng thì tôi còn đến 550.000 đồng thặng dư, thì tiền thuế tài sản tôi phải trả là khoảng chừng 300.000 đô la. Tại sao tôi lại phải bỏ được những cái thứ tiền nó ra cho sở thuế? Cho nên tôi phải làm cách nào đó để mà không phải trả những cái số tiền thuế đó. Để làm được cái việc đó, tôi phải ngồi xuống, tôi phải hoạch định tài sản. Có những người có những cái số tài sản không bao nhiêu cả, thì quý vị biết, mỗi một người trong chúng ta có thể cho một người khác một cái khoản tiền 14.000 đô la mà không phải nói về vấn đề thuế cho, tức là gift tax, mà cũng không phải khai giấy tờ đơn giản gì cả. Trong cái việc cho một người khác, thì người khác đây là con, cháu hay là một người nào đó cũng được, không cần phải có sự liên hệ. Nhưng mà giữa vợ chồng với nhau thì cái việc này nó không có cần thiết phải nói đến. Vợ chồng có thể chuyển nhau tiền biết bao nhiêu cũng được. Đó là cái marital exemption mà chúng ta có nếu chúng ta sống một cuộc sống vợ chồng. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản, và nhất là những người ngày hôm nay ở trong quốc gia này đã có một cái vị trí rất là cao và có một cái tài sản rất là khá lớn, thì chúng ta đừng quá bận rộn để thời gian ra và ngồi xuống để quyết định rằng là cái số tiền chúng ta có được đó, ai là cái người sẽ lãnh, ai là cái người sẽ nhận và nhận như thế nào. Khi chúng ta nói đến thuế thì chúng ta cần phải biết rằng là thuế là một cái sự làm việc rất là phức tạp. Chúng ta hầu hết chỉ nghĩ đến cái vấn đề thuế thu nhập, tức là income tax. Chúng ta không nghĩ đến những cái thuế khác. Nhưng mà quý vị có biết rằng là trong những cái vấn đề làm về thuế, nếu cái việc làm đó mà không đúng thì sở thuế họ có thể đưa mình ra trước tòa thuế, hay là mình cũng có thể đặt đơn xin ra trước tòa thuế. Và khi chúng ta làm cái việc đó thì cái cuộc sống của chúng ta nó không có còn được ổn định như là chúng ta muốn nữa. Nói đến thuế thì chúng ta biết nội cái thuế thu nhập không nó cũng phức tạp lắm rồi. Cái nào là cái thu nhập, cái nào gọi là income, cái nào gọi là không income, cái nào gọi là khấu trừ, tức là deduction, cái nào gọi là miễn phải trả, exemption. Tất cả những cái từ ngữ đó, tất cả những cái sự đòi hỏi đó, cái người làm thuế họ phải biết để họ có thể giúp cho quý vị hiểu rằng là thuế là những cái việc mà chúng ta không thể nào tự làm được. Ngoại trừ chúng ta đi làm một năm 20.000 đô la, chúng ta không có một cái gì phức tạp. Chúng ta có thể tự lấy cái đơn ở trên post office về, rồi thì là điền vô, trừ ra những cái thuế chúng ta đã trả, thế là chúng ta xong. Nhưng mà cái số người có những cái sự phức tạp trong việc làm công việc làm về vấn đề thuế rất là cao. Đó là lý do tại sao khi chúng ta cần đến những cái vấn đề liên quan đến thuế, chúng ta cần phải làm việc với người CPA, để cái người CPA đó là cái người mà họ đã có những cái kinh nghiệm, những cái học thức liên quan đến thuế để họ có thể giúp cho quý vị. Ngày hôm nay tôi nói về thuế tài sản, và thuế tài sản là một trong những cái loại thuế mà nếu chúng ta có được một cái tài sản khá lớn khi chúng ta ra đi thì cái việc này cần phải được làm. Vì cũng giống như là mọi loại thuế khác, nếu chúng ta không làm đúng thì sở thuế họ sẽ đưa mình ra trước văn phòng thuế hoặc là ra trước tòa thuế. Và thuế mà chúng ta không làm đúng thì cái việc mà chúng ta phải trải qua cái sự gọi là giải quyết nó đi rất là khó khăn, rất là nhiều ở những cái chi tiết mà chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới. Và khấu trừ ngày hôm nay như tôi đã nói là 5.450.000 đồng cho mỗi người. Nhưng mà nếu một người có một cái tài sản khá lớn, 10 triệu đô la chẳng hạn, thì một người khi mất đi, nếu chúng ta có cái AB Trust thì chúng ta được khấu trừ 5 triệu. Thì cái người mất đi khấu trừ 5 triệu rồi, nhưng mà họ còn dư lại 450.000. Cái người còn sống muốn lấy cái 450.000 đồng đó để dự trữ ngay đó, để mai mốt đây nếu cái tài sản của cái người còn sống đó trở thành 6 triệu thì họ có thể dùng cái năm 450.000 đó. Nhưng đó là tôi nói một cái số tiền nhỏ. Nếu cái người mất đi mà có 2 triệu mà trong khi đó được khấu trừ 5.450.000 đồng thì cái 3.450.000 đồng đó có thể chuyển qua cho cái người còn sống để mai mốt đây cái người còn sống có thể dùng cái số tiền đó. Tại vì lý do này hay lý do khác, nếu cái tiền của họ còn sống là 5 triệu đồng mà có thể tăng trưởng thành 50 triệu đồng thì họ phải cần đến cái số tiền đó thêm. Đó gọi là Portability Act, quý vị thấy. Rồi cái đó không, chúng ta cũng thấy không phức tạp lắm rồi. Vì nó có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái cách làm việc và những cái sự đòi hỏi mà chỉ có những người luật sư họ làm về những vấn đề này hoặc là những người làm thuế họ có thể giúp cho mình hiểu được là mình phải làm như thế nào. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài sản, cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải ngồi xuống tham khảo để mà biết là mình cần phải làm gì để bảo vệ cái tài sản mà mình có, bảo vệ cho chính mình. Rồi sau đó chúng ta quyết định rằng là chúng ta cần phải làm gì nếu cái số tài sản của mình nó là một cái số tài sản khá lớn. Vì cái vấn đề hoạch định tài sản đó nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không làm đúng thì chúng ta sẽ bị mất hết những cái tài sản mà chúng ta đã tạo dựng được trong thời gian chúng ta còn sống đây. Rồi nó mất hết thì nó rất là nặng nề, nhưng mà quý vị không biết được rằng là khi vào đến sở thuế, nếu cái số tiền thuế chúng ta không trả cho đúng, không những chúng ta phải trả cái penalty về vấn đề underestimated tax, tức là trả không đủ thuế, chúng ta phải trả tiền phạt. Rồi từ cái tiền phạt đó chúng ta phải trả tiền phạt vì chúng ta không có khai đúng ngày đúng tháng. Nó rất là nhiều cái penalty trên cái vấn đề thuế. Ai mà có những vấn đề liên quan đến thuế, nhất là những người có vấn đề thuế sell tax ha, những người thuế mà gọi là thuế bán, buôn bán đó, quý vị đã thấy rồi, nó rất là gọi là kinh khủng. Và chúng ta không muốn để thời gian ra để làm những cái việc đó. Chúng ta muốn làm cho nó đúng nhé. Làm cho nó đúng rất là quan trọng. Và khi chúng ta làm đúng thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ không có phức tạp như mình muốn. Có lẽ mình cũng không muốn cuộc sống phức tạp, phải không? Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc vị và dịch một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại.
Luật sư còn nghe Khánh Thi không ạ? Tại nên sao không nghe luật sư nữa?
Vậy hả?
Ok. Dạ được rồi, luật sư không biết vừa mới nghe luật sư xong mà lại không nghe luật sư, không biết nó bị trục trặc gì đây. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Chúc cho luật sư tối nay tối thứ mấy nhỉ?
Tối thứ tư.
Khánh Thi lại tưởng thứ ba lại hẹn gặp luật sư tối ngày hôm nay. Hẹn gặp luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ sáng với chương trình Luật pháp và Di trú. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, chào các quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi, thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717, gọi văn phòng Empire Law Office nếu quý giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Luật sư không có lấy tiền lấy bạc thì tham khảo mà nhá, cho nên không có lo lắng bảo ôi tôi gọi luật sư thì tôi phải trả tiền, không có. Có những giấy tờ nhận được không có hiểu, đã cứ việc nhấc điện thoại lên gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn gặp may mắn.